như này là giờ câu hỏi và câu trả lời. Quý vị có cái gì thắc mắc, mời quý vị đặt câu hỏi. Đáng lẽ là cái giờ này là chỉ câu hỏi câu trả lời rồi chức thần chức pháp trên đường buổi tối, nhưng mà tối nay cái pha trên đường Mỹ Từ đang bị có vị khác, thành ra tới ngày này là hết rồi. Thành ra quý vị có cái gì mà thắc mắc thì quý vị đặt câu hỏi đi, mà nếu mà quý vị không có gì thắc mắc thì sẽ có một vài cái sư muốn chia sẻ với quý vị. Hồi sáng mình nói cái gì hả? Rồi cái sư nói cái gì để sư ăn cái đã, rồi chiều để sư không biết buổi sáng hồi hướng cho cha, cho mẹ, cho thân bằng của tụi đó. Hồi sáng đó, mình dân cơm xong rồi mình hồi hướng. Cái ý nghĩa của chữ hồi hướng nghĩa là sao? Tại sao mà hồi hướng? Hồi hướng tiếng Mỹ gọi là sharing the merit, tức là chia phước á. Khi mình làm một cái công chuyện gì mà tốt, ví dụ như chẳng hạn mình đi hành thiền, bố thí cúng dường, mình làm chuyện từ thiền như vậy đó, thì mình đi mình chia cho người khác. Hôm nay tôi đi làm phước ở đâu đó, tôi xin chia cái phước cho anh chị. Khi mình nói như thế đó thì làm sao mà cái người kia hưởng được? Cái người kia phải hoan hỷ, phải thỏa thích cái phước mình đang làm. Nó cũng giống như là mình cho họ cái mốc, mình cho họ cái tên một cái thuốc đó. Mình uống cái thuốc này mình thấy mình hay quá, mình uống mình lần bệnh, mình tới mình nói với bạn mình đó, trời ơi tôi đau cái đó cái kia cái nọ, bây giờ tôi nghe chị đau mà chị cho chị cái thuốc này. Ôi thật chị hả chị, trời ơi chị làm tôi mừng một cái nọ, chị uống thuốc gì vậy? Thuốc đó. Mình khen mình rất là hoan hỷ và mình cảm thấy lợi lạc này, rồi mình phải uống cái thuốc đó thì mới được. Đó là lý do tại sao mình không hồi hướng cho người sống mà mình hồi hướng cho người đã quá vãng. Vì vậy trong cái lời thác bạch này, tôi hồi hướng cho thân bằng kiến thuật của tôi không thôi, không đúng. Mình chỉ hồi hướng công đức cho người đã quá vãng mà thôi. Phải nhớ như thế. Và tại vì sao? Tại vì bây giờ mình trở lại cái chuyện hồi hướng. Mình đối với người còn sống, mình chia phước. Chia phước như hồi nãy tôi nói đó, vậy là chia phước này. Bây giờ mình uống thuốc, hoặc là mình kiếm được một cái chỗ nào thấy hay, tốt, cái chuyện gì đó mình chỉ cho bạn, cho bè không nghe. Họ nghe họ rất là hoan hỉ, vì họ thấy cái họ thấy mình này, lành này, hoặc giả là họ thấy mình thành công này, hay là họ thấy cái gì đó trước mắt họ mà. Có phải là họ vui vẻ không? Đó, cái vui vẻ này, cái chuyện trước này. Vì vậy khi người ta chia phước cho mình phải vui vẻ, mình phải làm theo nữa, ví dụ. Còn có nhiều người hay lắm, họ nói sư Trí Dũng, sư đi qua bên Miến Điện, sư tu tập, sư chỉ hướng dẫn cho bà con dạy đi thông dịch cho bà con, phước báo sư nhiều quá, sư chia cho con bớt đi sư. Họ làm giống như sư có trong túi sư bỏ ra sư chia vậy đó, sư nói không, tôi không chia cho cô được đâu, sư ích kỷ vậy. Tại vì sư chia cho chị đâu có làm đâu mà chia. Chị hoan hỉ được rồi đấy, tốt rồi đấy, nhưng mà cho chưa đủ đâu. Thì cũng giống như tôi cho chị cái toa thuốc là chị ô tốt quá vậy ha, tôi cũng đang bị bệnh này đây, tôi cũng khổ mấy năm này rồi đây, trời ơi chỉ cho công thầy này rồi chỉ thuốc này tôi mừng quá để cái nọ, nhưng mà phải đi tới phải uống phải gặp. Đó là với người sống. Bây giờ có một cái hạn là quá mãn rồi, mình chịu không được, họ gặp đâu mà họ hoan hỉ, họ đâu cũng nói xa thú được, phải không? Bây giờ mình sẽ hồi hướng công đức của mình cho họ. Bây giờ hồi hướng nghĩa là sao này? Thì Đức Phật mình nói rằng là chúng sanh là 31 cõi, cõi trời, cõi người, chư thiên, tất cả trong 31 cõi. Thì trong 31 cõi này chỉ có một cõi thôi. Nếu mà cha mẹ mình lo qua đó thì cái hạng này này mới gọi là nhận được cái phước hồi hướng của mình. Khi mình làm như hồi sáng mình bố thí cũng nhiều, mình nói cầu xin cái phước báo mà con đã làm đây, xin hồi hướng tới thân bằng quyến thuộc người ngoại hai bên của chúng con luôn đó. Thì đó, những cái người mà gọi là ở đó đó, họ available đó, ở trong cái cảnh đó họ mới nhận được. Còn một cái người mà vì những cái nghiệp lành mà họ đã làm, như anh chị em mà làm tu tập hoàn như thế này, mà khi mình chết mình nhớ tới cái chuyện mình làm đi sanh thiên, ai mà hướng đâu tới. Cũng giống như là cha mẹ mình mà vì một lý do nào đó mà sanh qua bên Mỹ, thì mình cúng cơm, mình cúng bánh, mình cúng nước mắm rồi sao ăn được? Là bởi vì sao? Mỗi chúng sanh nó có cái thực phẩm của họ. Cái người ở qua trời mà có thực phẩm của họ, chúng sanh ở đây có thực phẩm của họ, người bên Mỹ có thực phẩm của họ, người Việt Nam có thực phẩm của người Việt Nam, không ai ăn của ai được hết trơn đó, cho họ họ ăn cũng được. Nó đó là một nói cách mà nói chung chung như vậy, phải vậy không? Vì vậy khi một cái người thân bằng thân thuộc của mình, cha mẹ anh chị em thân bằng thân thuộc mà chết rồi đó, thì đó sáng mình làm đó, rồi mình nói bây giờ xin cái phước này cho tôi hồi hướng tới thân bằng thân thuộc nội ngoại hai bên của tôi đã quá vãng. Rồi bây giờ khi mình hồi hướng như vậy họ nhận có được không? Đức Phật nói không, chưa biết đâu, phải lọt vào trong đó mới nhận được. Mà bây giờ chẳng lẽ mình muốn cha mẹ mình làm hạ quỷ à? Đâu có đó là một hạng hạ quỷ á. Ai là cái hạng mà mình hồi hướng được? Thân bằng thân thuộc cha của mình, mẹ của mình, vợ của mình, chồng của mình, dính mắt của con, của cái, của tài sản, ngã ra không nổi, gặp thằng con là khóc bu loa chết với nó là đi lâu quanh. Vì vậy người ta nhắc mình đó, khi chết nếu đừng có nhớ ai hết, nhớ pháp hành của mình thôi. Nếu mà ai Di Đà Phật, nếu ai Di Đà Phật dùng tôi, những tư niệm xứ phòng xẹp dùng tôi, hơi thở vô hơi thở ra, đừng có nhớ ai được, về đi loanh quanh tưởng tượng mà. Bây giờ mình đi loanh quanh vì thương con thương cháu thương mà gì đấy, tiếp nhà tiếp cửa, rồi đi loanh quanh đó, mình hiện đầu này đầu kia, trời ơi nó phải tá mình ra chứ làm sao mà nó giữ mình được. Rồi nếu chẳng may đây là nhà của mình cho nó, hoặc giả đây là mà đồ đạc của mình mua cho nó, hoặc giả là mình gì đây mình làm mọi sự để cho nó có cơ ngơi để nó ở, mà mình tới nó đá mình ra chứ nó sợ mình chết ra làm sao. Nghe bà ngoại bà nội mà về tối nào cũng ngủ xa lông hết trơn, trời ơi nó sợ mình chết rồi. Thì các vị thần sư mới chỉ cho mình, quý vị thấy cái sự vô lý của sự dính mắc không? Thương con thương cái rồi để làm gì đây? Phút chốc mình chết, mình về lại nó đàm ra. Nhà của mình đấy, tiền của mình đấy. Nhưng mà nó nghe người âm tới là nó sợ lắm. Ai cũng sợ, phải không? Nó có một cái chị đó, chị nói rằng là đó, cái thằng cháu ngoại của chị đó, nó có nói bà cố về, bà cố ngồi cái xa lắm đó. Mà thằng đó nghĩ mà đâu có ngán gì. Nó nói tôi thấy bà đó. Rồi bà ngoại nó hỏi, sao mà con biết là bà được? Nó cái mặt giống hệt trong kiến ấy, trong cái hình này này. Phải ngồi đâu, nó ngồi lù khù ở ngoài ghế salon. Mà ngoài nó nói tao thấy, cho tao thấy chắc là tao té nữa tao chết rồi. Còn thằng Mỹ mà đâu có ngáp gì, nó Mỹ nó thấy vậy, nó biết vậy thôi. Thấy cái dạng này dính mắt. Thì quý vị thấy, nếu là quý vị là cái người mà gia chủ thì quý vị làm cái gì? Quý vị đi cúng chùa, quý vị hồi hướng làm sao đó. Mà nó tới hoài thì phải kiếm cách mà đuổi à, chứ làm sao mình sợ lắm. Thì thảm hại thay cái tâm dính mắc. Dính mắc chi mà để bây giờ như vậy? Nhà của mình, tiền của mình, tất cả mọi sự của mình tạo dựng cho nó, mà bây giờ đó mình về thì mình thương, mình gặp, muốn gặp nó, mình muốn nói cái này cái kia rồi chứ mình cũng chẳng xin xỏ gì được, mà nó đuổi mình ra mà làm sao. Vì vậy khi mình hồi hướng thì mình nhớ là hồi hướng cho những người qua vãng, còn mình chia phước thì chia phước cho người sống. Vì vậy người ta nói xin hồi hướng công đức này đến cho thân bằng ước thuộc nội ngoại hai bên của chúng con đã qua vãng. Rồi con cũng, chúng con cũng xin hồi hướng công đức, cũng xin cầu xin cái phước này chúng tôi chia tới, đúng là chữ là phải nói vậy, tôi chia tới cho thân bằng ước thuộc nội ngoại hai bên của chúng tôi còn hiện tiền. Mà thật ra là mình chia cũng được nữa, là cái người đó mới gặp mình rồi mình nói tôi xa thú. Mà chị đi tu thiền vậy đó rất là tốt, rồi bữa nào tôi cũng bức chị tôi tu, hoặc là chị đi làm phước bố thí cũng vừa, tôi cũng làm phước chứ anh chị mới làm mới được. Còn mà nói khơi khơi vậy là cũng không được gì đâu. Vì vậy Đức Phật này nói, này kể những cái chuyện đó cho ra cho mình nghe để nhắc nhở mình thôi tu đi, đừng ngồi đó mà chờ người ta cho mình. Cô mình ăn lại chắc nhất rồi, cái vậy không? Mình tạo công đức này, cái này là đi theo mình này. Bao nhiêu đời những kiếp nó sẽ có ở hoài với mình. Phước mà làm cái gì là có cái phước nó nằm đó. Phước là tiền của túi của mình, không nhờ con, nhờ cháu, không nhờ ai hết. Không phải là cái này là ngã mạng, nhưng mà cái đó là luật tự nhiên, nhân quả mà. Thì mình hưởng cái phước của mình. Cũng giống như quý vị cứ làm luôn cho đàng hoàng tử tế đi, rồi quý vị già, quý vị có hưu để thuộc gì con cái, cái gì không? Đâu phải là cái hưu bổng này là ông chính phủ bỏ tiền ra, mình đóng qua ổng cho ổng á. Đâu phải cái phước này mà ai cho mình, mà cái này là do mình tạo. Do đó hồi hướng là hồi hướng cho những người đã qua bản, chia phước cho những người còn sống, cầu mong cho họ được an vui hạnh phúc, mình cầu mong thôi. Vì vậy đúng ra mà cái giáo lý mà Đức Phật của Đức Phật mà cái là đúng 100% là không cầu cho ai được hết trơn. Cầu có được đâu mà cầu. Ngay cái chuyện mà mình hồi hướng công đức cho cha mẹ mình đã quá bản là đôi khi cũng không tới nữa. Như mình hồi nãy sư nói. Vì vậy đôi khi mình làm theo phong tục tập quán, mình làm theo cái truyền thống làm vậy thôi. Bởi vì sao? Là bởi vì những cái người mà đi bố trí họ ít khi mà được hiểu những cái chuyện này lắm, được giải thích một cách cặn kẽ như vậy. Họ làm phước họ hoang nghĩ rồi họ phiền não. Bao nhiêu phước để hết. Có một sư đó đi qua bên Myanmar đó. Kể cho ông thiền sư nghe, nói rằng thưa sư, con bữa đó là trong chùa tổ chức một cái lễ, một cái cuộc phước thiện rất là lớn, bố thí cho tất cả hết những người nghèo ở xung quanh chùa. Ta nghèo quá, ta không có tiền thì mình mua gạo, mình mua dầu, mình mua nước tương, mình mua thứ gì cũng có, mền, chiếu, mùng, đủ thứ cái cũng dường cho người ta. Thì trong đó là có một nhóm hành giả thiền sinh Việt Nam đó, họ cho một trang sách vở để cho tập đó. Họ biết là trong gia đình nó có con đứa đi học, thành cái gia đình nào mà đi học đó, thì đứng lại cái chỗ gian hàng của Việt Nam đó, thì mấy cô Việt Nam cũ cho tập theo đồ đó, bao nhiêu đứa con đứa thì bao nhiêu cuốn tập viết lách rồi bao ba lô rồi đem gì đó. Có thì ông sư đó nói thì tôi ngồi phía sau cho tôi cũng không có được ra phát nữa, là tại vì cái phần phát là trong chùa ta dặn để cho quý cô làm, còn các sư là người rất là chứng minh thôi. Người Miến Điện thì cũng giống như là người Việt Nam, người ta kính ông thầy lắm, người ta không cho ông thầy cũng làm cái gì hết trơn, là cứ việc ngồi đó chứng minh là tốt rồi. Có thể nói khi mà tôi ngồi phía sau mà tôi chứng minh, tôi hoan hỷ quá, đúng là phải làm những cái chuyện như thế này, nghèo tao nghèo quá là nghèo đi, con bầy con đàn tôi nghiệp quá, mình cho là rất là đúng. Tâm con hoan hỷ quá thưa sư. Nhưng mà cái vấn đề là con không hiểu là tại sao đây là một cái chuyện tâm hoan hỷ như vậy là thiện pháp. Mình hoan hỷ với cái chuyện là phước của người ta mà tối con ngủ được. Trời ơi, về cứ nằm cứ nghĩ tới cái chuyện đó không à, ngủ được. Nhưng sao đây? Con tự dưng nó đã thiện pháp thì cái tâm nó phải êm ả chứ. Thiện pháp là sao mà tâm chấn động được? Tại sao tâm mình chấn động là tại vì mình hoan hỷ quá, rồi mình cứ suy nghĩ về cái chuyện đó hoài, nó hỉ lắm, cái hỉ mũi nào nào này, hỉ mũi có nghĩa là phiền não nó tới chấn động quá rồi đó. Nếu bị cho ai cái gì cũng vậy đó, cho rồi thôi đi, cho mình cứ nghĩ à, bữa sau mình cho nữa nghe, bữa sau mình đi kiếm cái này mình cho, mình thấy thiếu cái này thiếu cái kia thiếu cái nọ rồi thiếu cái nọ đó, rồi có ai mà đứng bên mình mà nói thôi bà đừng có bày đặt nữa là mình nổi điên. Bởi vì cái tâm tham có trớn mà nó chạy mà, thấy không? Đã cái mày cũng có tiền mà cứ bày đặt cho nhiêu vậy cũng đủ sao đó, thấy không? Mày tâm tham xong là ta làm cái chuyện phước thiện mà mày sao mà mày ngu vậy, mày stupid, mày chẳng tao được cái nọ. Nếu mà đã chuyển phước thiện thì tại sao mà mình nổi sân như vậy? Vì vậy người ta thường nói rằng là khi bạn cho cứ một cái món đồ gì đó, bạn nhớ rằng tâm bạn hoan hỷ cái chuyện cho thôi, đừng phải để yên. Khi mà nó cứ suy nghĩ tới suy nghĩ lui về cái chuyện phước thiện làm rồi sẽ cái mắt có làm, tâm bắt đầu chấn động là phải quan sát cái tâm chấn động này. Thì vì vậy khi mà bạn làm phước á, mà có tu tập á, thì cái tâm nó hoan hỷ một chút thôi rồi nó xuống và tăng, hoan hỷ một chút xuống tăng. Còn cái người mà không có tu là nó cứ chạy theo, cứ nghĩ tốt mà nó chắc được hồi nào hay. Nhất là những cái vụ mà làm phước mà tập thể. Đó sư thấy có những cái đoàn đó họ đi làm phước bên Ấn Độ, bên Miến Điện, đồ đó, họ gây gỗ nhau quá rồi đó cả. Vì người nào cũng muốn giành làm hết. Ai cần cũng chịu. Rồi làm rồi khi mà làm ấy, thì phải đi chỗ này đi rất nhiều, nó bắt đầu quạo. Nó mệt quá mà làm sao. Như là đi cho các chùa đó, bên Myanmar đó. Bây giờ người Việt Nam họ quá đông lắm, họ thỉnh có khi cả ngàn vị sư tới họ cho đồ đạc đó. Sư thì Nguyên Thủy ôm cái bát tới A-di-đà-phật bỏ vô, A-di-đà-phật bỏ vô Phật tử bắt tâm nè, có vậy không? ô thôi gây gỗ nhau. Lục năm sư thấy là một nhóm Phật tử học trò của thầy sư á, ngài tổ chức đi qua hành hương bên mấy điểm, đi tới ngài nói đi tới thăm bốn chỗ động tâm, đúng là động tâm, ai cũng động tâm, về đấy quá rồi có đấy, tâm quá động. Rồi sư dò sư ngủ, lúc đó là sư cũng biết nữa, ngài tổ chức đi như thế nào, nhưng mà trời ơi họ gây nhau, họ đòi tiền cái bà mà làm tu lai, hotel thì dơ giấy nhớt nhúa da, ăn uống thì không ngon, khi mà uống rồi mình trả tiền vẫn bắt mình trả extra nữa, nó sạc đầu này sạc đầu kia. Những cái người mà mình thấy từ lâu là sư rất là kính trọng, mình thấy là họ rất là đàng hoàng tử tế, mà khi mà họ bực rồi vì cái tiền bạc nó đụng tới tiền bạc không còn ra cái con người nữa. Vậy thì đi cái đó đi làm gì đó. Nhưng mà không phải tất cả mọi người được như thế, chắc có lẽ cũng có người các động tâm cái việc tu thiện mình không hiểu, nhưng mà đa phần là đi chơi nhiều, có gì không? Và khi mình đi chơi không có biết, không có quan sát tâm, không có duy trì trách nhiệm thì nó phải đúng mà. Ngồi trên xe buýt với nhau vậy ra rồi tự nhiên bệnh rồi ho để làm cũng sùng thì người này lên cái đây thì khi mà bệnh rồi thì đâu có vui nữa. Vì vậy nói lại cái chữ hồi hướng, anh chị em hỏi khi quý vị làm cái gì phước đức nào quý vị hồi hướng hết. Hồi hướng là cho người qua mạng, còn gặp người sống thì mình chia phước cho họ, nhưng mà mình phải lựa người mình chia. Cái người không có hành thiền ta đi nhậu người lại mình chia phước sao được, nó chưa tám giờ bật tay là may lắm, nó la cũng để tìm đi nhậu không đi làm phước phải không? Không đúng đối tượng rồi. Rồi anh chị em biết không, có một điều mà sư thấy nữa là khi mà mình nói mình chưa phước vậy đó, trong này là bản ngã của mình rất là dữ, mình muốn khoe là mình đã làm phước như vậy. Tôi đi qua bên Miến Điện này, tôi làm phước bao nhiêu vị tăng này, các vị là tâm tạng này, tứ tạng, ngũ tạng, đại tạng, rồi như tùm lưng tà la. Có bao giờ mà khoe nói rằng tôi đi cho mấy ông đi chú tiểu đâu, không có. Và đâu có phải nói là tôi cho đồng hai đồng đâu, cho cái chùa đó 1000 vị học tâm tạng mà không thì cái nọ bố trí cúng dường vị là tính ra là mấy chục đô, thì quý vị thấy là một cái gia tài cũng kích xù lắm chứ không nói gì không. Mà khi mình nói như thế là mình nói rằng là mình tưởng là thôi chị hoan hỉ vui vẻ có phước tôi làm, nhưng mà thật ra là trong đó là bản ngã của mình rất là nhiều. Vì vậy anh chị em biết khi mà mình không có tu mình không khéo, trời ơi phiền não nó vây mình khắp nơi. Mình làm xấu nó đã vây mình rồi, mình làm tốt nó cũng vây nữa. Vì vậy thầy của sư thường nói rằng từ lúc mà tôi hiểu cái thiền tứ niệm xứ này đó, tôi trân quý nó vô cùng. Và tôi cố gắng tôi tu tập trong cái đời sống hàng ngày. Tôi tu một thời gian ở trong thiền viện, tôi rất là tích cực, tôi tu ngày tu đêm. Trước khi mà khóa tu về tôi ở cũng phải là 1 ngày 2 ngày. Tôi hồi xưa tôi còn cư sĩ, tôi bán ngoài chợ đó. Vậy mà đôi khi tôi tách ra, tôi cũng thèm buôn bán nữa, tôi giao cho mấy người đó. Rồi tôi vô trong chùa, tôi 6 tháng, 5 tháng, 6 tháng, rồi tôi ở cả năm. Rồi tôi cạo đầu, tôi xuất gia. Tôi gia duyên mà Nước Điện là ai muốn xuất gia thì cứ việc vô, đủ tuổi là ta cho mình xuất gia. Mà thầy này thì ông xuất gia sơ nhi thôi. Mỗi lần mà tôi xuất gia mà tôi đi về là thầy tôi thường nói cái câu: con ơi nhớ về là nhớ tiếp tục tu nha. Tôi dạ được, dạ mô Phật, dạ được, xa thú để cùng tôi. Tính nào tập đó. Tôi là cái người rất thích thuốc phiện này, chỉ cai ma túy này, thích là gì đây, trai gái, đi điếm này, rất thích cờ bạc này, rượu chè này, tôi có hơi thật xấu. Cái ngũ trần, cái hưởng thụ này tới một thời gian bắt đầu chán nản. Không có cái gì vui trong này hết trơn. Vì ăn nhiều quá thì chán cái gì không? Thì bây giờ đi tu. Bố tu rất là tích cực, bỏ mà. Vì nó ngán cái này quá thì cái này theo cái này. Thầy tôi nói về nước tu. Dạ xong rồi về tao có tập đó. Bạn nó rủ là tôi đi hút cái tụi nó. Tôi đi uống rượu với tụi nó. Tôi mua xì ke ma túy tôi hút. Cho tới một lúc nào đó có một lần đó, nó bắt đầu là giúp cái chuyện hướng. là khi mà đi tu đó rồi là thầy cứ dặn về con về nếu tu nghe tôi giả rồi, nhưng mà bên cạnh tôi thấy để mình về mình còn bụng vô thuốc viện, mình còn bụng vô rượu lên mình sẽ chết, sợ bắt đầu sợ đó. Tại vì sao? Tại vì trong khi mà tôi tu tập nó bắt đầu nó trí tuệ nó mở mang ra, hiểu cái gì đúng cái gì sai, cái gì tốt cái gì xấu. Còn từ trước giờ tôi mê mờ lắm, tôi làm vậy thôi, rồi tôi tu xong rồi tôi cũng trả cho thầy thôi vậy. Bây giờ lần đầu tiên tôi về tôi thấy bắt đầu sợ. Tại vì sao mà tôi sợ? Ông phân tách ông ấy, bản chất của tôi là tâm sân rất là dữ, nhưng tôi nóng lên rồi là anh chị em bất cứ ai là tôi, nghĩa là tôi không đánh bằng tay nữa mà tôi cầm ghế tôi phan đầu người ta không à, như vậy đó. Đó là tay cầm ghế đánh xô đập đá chân, không nói là miếng mình chuối nữa. Thì cái bản chất mà tâm sân như vậy là khi mình tu thì tâm sân nó dịu xuống, nó xuống thì não mà thì tâm sân mà nó dịu xuống một cái khác nó sẽ loại lên, đó là sự sợ hãi. Một cái người mà sân hận rất là dữ là cái người sợ rất là dữ. Sở dĩ mà họ sân hận là họ muốn cover cái sự sợ hãi của họ. Từ khi mà tôi hiểu được như rồi, tôi thấy những người sân hận tôi rất là tồi, đây là những người sợ hãi rất là dữ này. Chứ không phải là họ cố tình họ mắng một chửi mình, họ mắng một chửi mình để họ cover cái sự sợ hãi của họ. Họ muốn cho, họ muốn sâu cái bản ngã của họ. Và đây là một cái chúng sanh rất là tội nghiệp. Thì lúc bây giờ tôi sợ hãi kinh hoàng. Cho thì nhiều nữa lắm quý vị, mà đều thôi bây giờ nói thì nó chuyển qua cái chuyện khác. Sư sẽ đọc cái phần này trong cái mùa, trong cái dịp mà sư đọc cái đĩa này. Cố gắng để quý vị nghe là tại sao người ta tu này. Và khi mà tu rồi là phải tu sao này. Trong nó trước là tôi cũng tu với quý vị, bữa tu bữa nghỉ tu ông sẽ dùng chữ là I practice và la. Tôi tu về chơi mà. Tại sao không có cái gì nó motivate mình hết. Ở chùa mình gặp sư gặp thầy rồi vậy thì mình còn tu, thầy khuyên lên nhắc nhở. Còn về rồi thôi rồi, cơm áo gạo tiền tài sắc lợi danh mình chạy theo cái bảo vật chết hết, quên hết. Khi mà tôi hiểu, khi mà tôi hiểu được thực sự rằng hễ mà tôi đụng vô cái đó nữa là tôi sẽ chết, tôi sẽ đau khổ vô cùng đó. Sau này nhưng mà sợ thì phải tu cho hợp, sợ mà không tu hai cái này đối nhau. Anh tập sang cái tham đi bớt nghe không, nó bớt sợ nó loại lên nói liền anh phải tập nữa để anh giải cái thằng sợ này chứ. Không, anh không tập, không tập tiếp. Ham chơi, ham làm ăn công chuyện, ham chuyện này chuyện kia của cuộc đời trên của thế gian rồi thì phiền não nó đứng lại thôi, nhưng mà nó sẽ có cái hướng nó đi lên rất là nhanh. Khi mà đã lên rồi thì nó mạnh ba cái bốn lần cái cũ, do đó tôi bị depressed, trời ơi tôi khủng hoảng. Đó. Con đường tu tập nó không có đơn giản như mình nghĩ. Sư nghe những câu chuyện nói cả từ năm 2001, 2002 là quý vị thấy mấy năm rồi. Mà mỗi lần nghe lại là sư rất là sợ hãi, nhưng mà về rồi cũng quên. Không có thực tu. Tính đi dạy thiền chỗ này, đi dạy thiền chỗ kia, tích lập chùa chỗ này, lập chùa chỗ kia. Phật tử nào chưa quen mình quen, email, Facebook, internet, chúng ta làm đủ thứ, đủ toàn là dự án, toàn cái gì đâu không, phiền não không. Mình nói tại sao mình không khổ, tại sao mà tâm ái nó không tới nó phá mình. Gặp đối tượng một cái là mình quên, gần như là mình vậy đó. Đẹp quá mà nó rất bụng đẹp quá, trời ơi làm vậy. Đã quá là chạy sao nào hay. Hoặc thấy ta là ghét, mình nổi sân. Thì cái thích thì nó là cái mặt trái của cái tham. Tham thích cứ vậy rồi đạo tới đạo gì, mình không tập, mình không để ý. rồi cái bản chất của mình là si mê rất là dữ, và cái tâm si á nó có một cái thói quen á là nó nói từ tú mà nó chứ đời còn dài mà ép. Rồi một cái tâm khác tin ở dễ đúng phải. Tôi nhớ lúc mà xuống mới tu à, mới chưa cô xuất gia nữa, mà sư nghe trên xe, sư đi trên xe, sư lái xe cho một sư cũng là nam tông rồi, sư cô đó là sư đoán mất tông quá, quên lâu ngày quên rồi. Hai người mới nói chuyện qua cái chuyện làm đó. Cái câu sao về đời mạt pháp không lo cướp giật, tu làm chi cho nó cực tấm thân. Đời mạt pháp không lo cướp giật. Sư ông quá thì sư bà cũng tát theo liền. Phải, đúng. Trời ơi, mình lái xe. Ủa, tại sao ta? Mà mình thấy thiệt, đúng không? Khi mình vô một thời gian rồi mình không có chịu săn sóc cái tâm này, mình không chịu quan sát hòa, mình không chịu duy trì trách nhiệm, không có trí tuệ, thì nó phải thấy như vậy, nó bắt đầu nó chán. Nó chán thì cái tâm mình nó hướng về cái chuyện hưởng thụ. Nó phải lựa được một hai cái à. Nếu mà nó thích thú với cái sự tu tập, nó thích thú với đời sống vắng lặng, nó thích thú với pháp hành thiền tập rồi vậy, tức là nó mê với cái nội tâm của mình, thì nó quen cái bên ngoài. Mà cái trong này mình để cho nó trống vắng thì nó phải nhớ cái bên ngoài thôi, làm sao? Bản chất của mình là tham sân si, mà cho mình đâu có phải là thánh đâu, phải vậy không? Thành ra phải keep nó busy bằng cách là tu tập, mình quan sát hòa trong này, không để cho nó ngưng nghỉ, thì nó mới quên nó ngoài chứ. Cái ông thầy sư ông nói, khi mà tôi lấy bà xã tôi đó, lúc đó tôi tu rất là tích cực. Ông mới nói cho Phật tử nghe trong cái mùa an cư của tôi, tôi cũng chép rất là nhiều chuyện đó. Khi nào có dịp thì tôi nói quý vị nghe nữa. Tôi lấy bà xã tôi, tôi không phải là girlfriend của tôi, bà chỉ là cái người mà hai gia đình sắp xếp, nhưng mà bà cũng tử tế và cũng dễ thương, tôi cũng thích bà lắm. Nhưng mà trước khi mà lấy bà là tôi đã tu rất là tích cực rồi. Bây giờ tôi bắt đầu tôi lập gia đình. Người ta nó hỏi, ủa thì sao mà tu tích cực mà lập gia đình? Bộ ông không có trí tuệ, ông không thấy rõ là lập gia đình là khổ. Ông nói, tôi hoàn toàn không hiểu rằng cái đời sống gia đình là khổ, phải đúng như vậy. Tôi biết gì hết. Tôi cứ nghĩ là khi mà tôi lấy vợ tôi thì vợ tôi cũng là quen với gia đình tôi, chắc là nếu tôi tu thì vợ tôi cũng tu mở đâu phải. Vợ nói rằng là khi mình lấy vợ rồi đó, khi mình lập gia đình rồi đó, rồi mình mới thấy rằng là hai vợ chồng cùng nằm một giường, cùng ăn một mâm, cùng đi một chiếc xe, đi đâu cũng có nhau hết. Vậy mà sao mà tâm tư của tôi nó khác tâm tư bà xã tôi vậy? Không giống chút nào hết. Tôi thì nghĩ về cái chuyện thiền tâm, tôi thì chú ý về trong nội tâm của tôi. Tôi gặp bà xã tôi quan sát cái phản ứng của tôi như thế nào, tôi nghĩ cái gì về bà. Còn bà thì nói chuyện làm ăn buôn bán, lời lỗ hơn thua. Vậy thì gọi làm sao mà hợp nhau ở đây? Đó là một cái phần mà tôi quyết định tôi đi tu là vậy. Mà anh chị em tập thiền đi, rồi anh chị em sẽ thấy khi mình tập thiền một thời gian lâu rồi, qua mình tu tập, sư nói thiền thôi là bị sư biết thiền thôi à, còn sư không biết các pháp môn các như thế nào, thì bắt đầu nhìn cái người mà gần gũi với mình đó, sư không có gia đình, do đó sư không có thấy cái người mà gần với sư, nhưng mà càng tức mình càng thấy rằng những cái người nào mà đẹp hay giỏi tốt, dù là nam là nữ, khi mình tiếp cận lâu mình thấy không phải như vậy, không đúng như vậy. Trước mặt mình họ chỉ đóng kịch mà thôi, mà mình cũng đóng kịch nữa, cho phải người ta cũng mình ta thôi. Mình làm bộ mình cũng e dè, cũng thu thúc lắm, thu thúc cò đấy. Quý vị biết thu thúc cò thì sao? Cũng cò cá luôn cả. Tôi làm dữ quá, không biết quý vị nghe được không? gọi là thuốc còn đó. Vì vậy ông nói đó là lý do tại sao mà tôi không muốn làm gia đình nữa. Mà cái vấn đề mà tôi không ở với bà xã của tôi á, vì tôi sợ, tôi thấy cái đó là một chuyện rồi, mà có một cái khác nữa, tôi rất đam mê cái sự tu tập của tôi. Chỉ có cái này mà gọi là mới đi đường dài được mà thôi. Còn nếu mà tôi không có đam mê cái sự tu tập tôi thì tôi cũng phải trở về với gia đình của tôi rồi. Tôi trút giam thời gian nhân viên tôi đi về. Cho đến nỗi mà tôi tu tập mà đến nỗi mà bà xã tôi á, hỏi tôi cũng thèm trả lời nữa. Bởi vì tôi biết cái chuyện bà hỏi thì bà cũng biết trả lời rồi. Chuyện của gia đình thì tôi biết đã mấy chục năm được bao nhiêu chuyện nó tới ra luôn thôi. Cái những cái mà bên đó nội tâm của tôi không thấy. Ví dụ tôi để ý rồi tôi thấy à, cũng anh em trong nhà hết, mà tôi gặp anh này cái tâm tôi suy nghĩ cách khác. Tôi gặp người này tâm tôi suy nghĩ cách khác. Không có một người nào mà tôi nghĩ giống hết trơn. Mà đa phần tôi để ý là tâm mình suy nghĩ phiền não của người ta không à. Mà ngoài miệng mình vẫn nói là anh em như thể tay chân. Tay chân thì chắc là tay chân gãy quá, tay chân giả. Hóa ra là mình đâu có thể với mình đâu. Rồi mình càng quan sát trong nội tâm mà mình thấy khi mà nó vắng lặng, nó yên tĩnh, nó ngủ nằm. Ủa? Không nhắc ai hết. Ngồi sau một thời thiền, tâm nó khỏe, nó vắng lặng, nó yên ngủ. Làm những cái chuyện mà người ta làm gây oan trái mình quên. Mà khi mà mình không tu tập cái tâm mình nó chấn động quá vậy rồi làm những gì dạp vậy nè. Nhưng mà tôi nhờ một cái là tôi đã thấy trước, do đó không có ra cái hành động. Tôi thấy trong này nó làm như dạp, cái trong này nó xúi làm này làm kia làm kia làm nọ. Bởi vì tôi không tu tập mà. Ví dụ như hồi trước khi mình đi tu là tôi hút xì ke ma túy. Tôi dùng áp viện. Biết khi mà mình tu một thời gian rồi đó, tự nhiên nó nhớ. Nó nhớ nó kêu mình thử. Mình thử qua cái xong nó lâu quá mà, nó nhằn nhò gì nữa, xuống. Thế là tâm si nó xuống, tâm si xuống, tâm kia nó tin, thả rồi. Thử cái cho biết thử. Ông làm thiệt. Xong đấy, lúc bây giờ tự nhiên cái chánh niệm nó trở lại, thiền pháp nó trở lại. Đúng đó là giọng, không còn phải trôi nhiều nữa, không ngon nữa, không phê nữa, có như hồi trước nữa, nó hoàn toàn nó khác. Rồi tại vì sao? Tại vì tôi để ý rằng, tại vì nó nói ngon 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 thì nó mới thích. Và mỗi lần mà trong này nó mở miệng nó ngon, tập nó quan sát, ngon nó quan sát, thì cái ngon tắt thì làm sao mà ngon hoài được. Anh chị em để ý trong cuộc sống của mình coi. Người ta xấu đấy, người ta không tốt với mình vậy đó. Thế mình ta nói cái gì mà có cái tâm tâm nó trầm tội nghiệp quá ha. Cũng đến nỗi nào đó đồng thương ta lại. Rồi vài bữa đó, cũng người đó cũng nói chuyện đó. Nhưng mà mình đang nghĩ cái chuyện gì không biết là mình nổi bạo lên là mình nói cái bà này là ông này, cái thằng cha này sao mà dễ ghét quá. Thì ông nói, đây là những cái cảm thấy tâm nó thay đổi hoài trong đó. Tôi thích thú quá. Tôi rất là thích thú quan sát. Tôi có cảm tưởng tôi giống như là một ông bác sĩ. Nhìn cái chân người khác có kẻ hờm này, hồi hám giờ giấy giống như nó mở băng ra này. Thú quá cả. Nhưng mà vì tôi là bác sĩ, tôi dò qua cái này đi. Tôi coi chút kỹ. Chứ có bao giờ thấy vậy không? Chính cá nhân thấy rõ ràng của ông bác sĩ là vậy. Vì sao? Ông là bác sĩ mà. Bác sĩ pháp là sự bên pháp rồi. Cái băng mở ra thì thò cái bóp bên này, bóp bên kia giờ. Tôi nói, anh có biết không, cái bệnh này là bệnh như thế này. Cái này nó ăn như vậy là bữa nào nó ăn tới bữa này. Ông học mà. Sư đi làm răng cá dê, rồi bên Tây á, sư làm bưng bưng cá. Mà tại vì sư ưa chạy lên mấy cái quơ sư dòm sư quay thì mấy anh mà bác sĩ mà thực tập anh thích lắm, anh yêu sư vô. Trời ơi, thú quá là thú muốn chết mà sao mà đẹp mà cái gì đâu mà hay đâu. Khổ đó. Thì trường hợp bây giờ ông này như vậy. Những cái cảm thấy tâm nó rất là xấu xa, rất là bí ổi, rất là đê tiện. mình thấy mình rất là thích để mình dò cái con người thật của mình. Bây giờ tâm mình yêu rồi, mình thấy cái con người thật của mình nó như vậy đó, lúc bây giờ tâm nó buồn chút nào hết trơn. Bởi vì nó thấy tốt cũng có, xấu cũng có, và tốt cũng thay đổi, xấu cũng thay đổi. Nhưng mà nãy sư nói cũng đối tượng nói trơn, khi mình thương khi mình ghét, lúc là mình thấy người ta tử tế, lúc mình thấy người ta sao mình dễ ghét quá chẳng hạn. Vì tại sao? Là tại vì trong này, trong này nó thay đổi, trong này thay đổi chứ ở ngoài nó phải thay đổi. Cái biển quá, trời ơi, khi mà quan sát được tâm rồi thích thú quá, thích thú. Sư nói chú anh chị em nghe vậy chắc sư biết là anh chị em chắc hiểu rất là thích cái điều này. Thích thú gì qua cái tâm thích thú. Nhưng mà người nào mà có tu mới thấy mới hiểu được điều này. Ông nói cách đây là cái chuyện mà sư vừa mới kể cho anh chị em là thầy sư đã nói đã với mình cái chục năm trước rồi, 2004 thì quý vị thấy là mấy năm rồi, ngày hôm nay sư vẫn còn nhớ. Bởi vì nó ấn tượng quá, lần đầu tiên mình nghe người và là trói ngược vị pháp chân đế đó. Tâm thì chân đế mà, ánh sáng của chân đế nó phát ra cho mình coi, xấu có tốt có trong này, trói ngược đó là quá, không bao giờ thấy cái chuyện này. Bây giờ thấy, vì vậy cái chuyện mà cơm áo bạo thì vợ con nó nhớ nữa. Cái hồi xưa mà sư nhỏ nhỏ sư ở Việt Nam, sư nghe một chị sư, tại vì gia đình sư là tu theo đường Thống Nguyên Thủy, ngày này là tu Đồ Đà rồi ngày hành thiền. Hồi xưa là ngày làm cái gì mà lớn lắm, một cái người mà cái bằng là làm cho sở bưu điện của Tây ấy, và làm ở ngôi chức rất là cao, sướng cái chức gì sư quên rồi, cũng cùng phải đi tu. Rồi ngài nói khi mà ham ở trong cái sự thiền tập của mình rồi đó, mình cũng đi tìm đi kiếm cái nơi bóng bẻ mình tu, mình muốn đi ra cái chỗ lao sao nữa, cái chỗ lao sao nó làm cho mình mệt mỏi quá. Nhưng mà rồi một thời gian rồi sau này khi mà ngài càng tu càng cao rồi đức độ ngài nhiều Phật tử mà ngài ra ra thì ngài cũng phải là lo lắng Phật sự, lo chuyện này chuyện kia. Mà lát sư hỏi mà Phật tử gì cho ngài có còn trở lại tu nữa không? Có giờ lo chùa chuyện không, bây giờ là lo cho Phật tử không, nhưng mà lo cho Phật tử là lo sao đây? Đôi khi sư nghĩ mình lo cho mình chưa được, làm sao mình lo cho ai? Tâm mình nó chưa an ổn, chưa bình an thì mình lo cho ai đây? Hỉ nộ ái ố mình cũng còn nhiều quá mà. Người Phật tử họ đâu có cần mình nhờ lo cho họ cơm áo gạo tiền, họ có mà. Mình lo là mình lo mình làm sao để cái tâm họ cũng an ổn cái tâm mình. Nhưng mình có tu tập, vì vậy cái trạng thái tâm an ổn, mình mỗi người chỉ lo cho người khác thôi, cho mình không thể nào lo cho ai được hết. Vì vậy sư đôi khi sư nói nghe rất là kêu mừng là cay đắng, nhưng sư mất sư phải lo cho sư trước khi sư lo cho quý vị. Chứ đừng quý vị đừng có nghĩ là sư phải hy sinh cho quý vị đâu. Nếu mà sư hy sinh mà sư không có trí tuệ là cái hy sinh này nó trở thành sân hận. Tôi lo cho nó mà không kể gì tới tôi hết trơn. Tôi lo cho mấy bà con Phật tử mà họ tới đó có tu đâu, họ nói chuyện họ làm cũng rùng rùng cái tới đó nha. Sân sân không. Tại vì mình không có đức lo cho nó. Và mình thấy càng lúc người ta biết ít biết lo cho cá nhân mình đó, tu chút rồi bắt đầu đi ra đi dạy dỗ ở chùa ở chiền rồi vậy đó. Đây là cái thói bình thường tự nhiên của tất cả mọi người thôi. Hồi trước là sư bức xúc rồi lắm, mình thấy cái cảnh là sư nói mình tu hành vậy cũng được, nhưng mà bây giờ mình có làm gì được đâu mà mình bức xúc. Mình vui vẻ mình quan sát cái tâm bức xúc của này, rồi nó hỏi mình bức xúc để làm gì, mày đốt mày để làm gì, mày nóng mày cháy một mình mày à, chứ còn cái ông kia ông tính toán à. Ví dụ như cách đây 20 năm sư đi qua bên Miến Điện, sư thấy chư tăng Miến Điện rất là kính trọng, học hành rất là giỏi, tu tập cũng rất là giỏi đó. Rồi càng ngày sư càng ở, rồi bắt đầu Miến Điện nó mở ra, rồi mình thấy chư tăng nó càng ngày thiên về vật chất, vị nào cũng xây cốc liêu rất là đẹp. Đó, cái một vị mà sư gặp trước khi mà sư đi về đây đó, sư rất tụ tì đó, sư vô cái cốc mà ông sắp sửa mà mua tới đó, sư dòm trong đó là trời ơi, những có những cái đồ mà sư cũng chưa có thấy nữa. Cái sao vô tắm nó vuông mất cái gì này, mà nó hai cái lớn cái nhỏ, sư có thấy cái đó lần nào đâu. Rồi cái phòng tắm này bằng kính, sáng kính, quý vị đã thấy nhỉ, trong mấy cái khách sạn mà cao cấp chắc quý vị thấy, còn chưa bao giờ thấy. Rồi nước nóng nước lạnh đầy đủ, rồi còn ở ngoài quý vị thần, cái này đâu có phải là cứ là đem nó bỏ thùng rác à, tường làm rất là đẹp này, có cái chạy hoa văn có đồ nó cũng xong. Mà luật sư cái ngày mà lễ là sư còn mời hết tất cả vị này tới kia sáu đây phòng của tôi đây này, thôi nó hoài nó cũng bậy quá thì chắc mình phải chấm dứt ở đây cho luật sư cũng biết nói cái gì nữa. Có một cái câu chuyện mà tính nói với quý vị mà sư không biết là quý vị còn muốn nghe nữa không, chắc quý vị cô mình có chi không mà sư sợ cô biết người khác thì sao. Cho quý vị nào muốn đưa tay cho coi. Ôi trời đất ơi, mồ Phật. Xin cái chuyện này thôi thì sư nghĩ rồi ngày mai mình tính. Có một cái vị sư bắt đầu. Ông ở ngoài Hà Nội đó quý vị. Hôm qua mình viên mau tập thiền, bản tập cũng lâu, tới đó một thời gian khoảng chừng 10-15 ngày thôi. Cái thầy này mới nói như thế này, vị sư này nói rằng là con có một cái câu hỏi cũng hỏi thiền sư. Thì bây giờ con trình cho sư trước. Rồi sư dịch cho con. Hóa ra thầy này nó cũng biết tiếng Anh rất là giỏi, mà thử mình á. Sư đâu có biết, sư vô tình hỏi ở đứa đấy tôi coi thử sao được cái nọ. Nhưng mà rồi cuối cùng câu chuyện cũng tốt đẹp hết trơn. Sư giúp ông cũng được, mà cuối cùng có những cái phần khác thì sư nói thôi bây giờ tôi hiểu là thầy biết tiếng Anh thì tự giúp thầy đi. Thì ông nói như thế này cái gì? Ông nói là con được sư phụ của con đó, cho đi qua bên Tích Lan học. Vì không biết tại sao mà con thì là tu theo truyền thống Bắc Tông, mà cái tâm của con nó hướng về kinh điển Nguyên Thủy không? Con rất là thích đọc kinh điển Nguyên Thủy. Không phải là kinh bên truyền thống của con cũng thích vậy, nhưng mà tại sao cái bộ mình đi cây da rồi con thích đọc quá, và con tìm mọi cách để mà con tiếp cận các chư tăng Nguyên Thủy mở tại Việt Nam thì cũng có bao nhiêu. Vì vậy khi mà con nghe nói rằng ở bên Tích Lan mình có thể qua bên đó mình học hành rồi có rất nhiều trường phái tới dạy cho mình, con thích quá, con tìm mọi cách con xin sư phụ con đi, cuối cùng là trong đi. Ai thì con qua bên Tích Lan con học lấy được cái bằng thạc sĩ 2 năm, rồi sau cái bằng thạc sĩ đó thì con sẽ tiếp tục con học tiến sĩ nữa. Và cái trường học của con là ưu tiên một, không có cái gì ngoài cái trường học, thích quá thích. Đây. Thì khi mà sau khi mà xong cái lấy bằng thạc sĩ rồi, người ta tổ chức một cuộc đi du lịch chơi, đi thăm các cái thắng tích ở bên Tích Lan đó. Đó thì trên cái xe đó là đi trên cái xe buýt rất là lớn, thì nó có 30 mấy người ngồi. Thì con ngồi, ông tài xế ngồi trước, con ngồi sau lưng tài xế, bên này có ông lơ xe. Và mấy bạn của con đó, ngồi tất cả ngồi phía sau hết. Rồi xe chạy lên thăm quan xuống, rồi xuống đèo Đức Thắng. Trời ơi, con dòm ông tài xế này thấy là out of control, không có kiểm soát được. Ông lơ xe cũng mặt mày tái nhắc tới nhé. Ôi trời, thật là chết quá. Thì ông nói lúc bây giờ tự nhiên trong tâm con nó suy nghĩ, bây giờ mình lựa chọn cái gì đây? Không phải nói lựa chọn như vậy đâu, mà nó nói trời ơi, điều này là thật chết không chịu. Thôi ơi, nó lo lắng, nó sợ hãi, nó hoảng hốt ở trong này. Nhưng mà một cái tâm khác nó nói mình không có sự lựa chọn đâu, mình không có cái sự lựa chọn giữa sống chết, đây là cái chết là tới chắc chắn rồi, mà sao mà mình người tu mình hốt hoảng chứ vậy, phải chấp nhận. Hiểu không? Khi mà cái chữ chấp nhận nó phát ra trong tâm con, tự nhiên tâm con yên ổn. Thế là thôi vậy, con nhắm mắt muốn đi đâu đi, thì cái xe nó va vào trong vách núi, rồi nó đụng qua bên này, nó đụng qua bên kia, rồi cuối cùng nó sắp sửa là nó lăn xuống vực, thì nó bung vào trong cái cây, cái nằm trên đó. Thôi cũng xong. Rồi cái bạc kiếm một đồ bể tùm lưng tại la thì cũng dính lên mặt cái đường, nhưng mà không có nặng. Con đi ra ngoài, con ngồi tôi khỏe rồi, đã bị cái xe nát quá rồi, tôi bây giờ đi ra ngoài vậy. Có cái suy nghĩ, nếu mà thật sự mình chết, mình sẽ đi về đâu? Cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, tâm chấp nhận này ở đâu mà có? Tại sao vào cái lúc mà cận tử nhất sanh lại có thể tâm chấp nhận? Ở đâu mà có đây? Cái thứ ba nữa đó, tại sao mà gì đây, tại sao mà khi mình chết rồi, có thứ nhất, chờ xin chút tôi sẽ kiếm lại nha, tôi quên này, mới nói cái gì mà rằng không quên liền ngay. Cái thứ nhất, từ đâu mà tâm chấp nhận có? Cái thứ nhất là mình chết đi mình sẽ đi về đâu? Cái thứ hai, tâm chấp nhận ở đâu mà hay như thế này? Và một cái thứ ba nữa là dĩ nhiên là cái obvious quá rồi. Nếu mà mình chết thật sự, liệu là cái tâm, nhờ cái tâm chấp nhận này nó đưa mình về, mình còn tiếp tục mình tu nữa không? Lúc ra ngồi ngoài thì tha hồ mình suy nghĩ, lúc đó mình suy nghĩ cái gì, thấy không? Lúc mà ở trên xe buýt thì suy nghĩ được cái gì? Tâm bất động đó. Để tôi lấy cái bài tôi đọc, tôi bị muốn tôi đọc rồi. Nhưng mà bộ cần hết giờ. Phải làm khó làm dễ chút chứ hả? Cuối cùng không ai bị gì nặng cả, chỉ xây sắp chút định tay chân cho mạnh chân bể. Sau đó ngồi ngoài xe, con tự hỏi, nếu mình chết với chánh niệm và tâm chấp nhận, mình sẽ đi về đâu? Thứ hai nữa, tâm chấp nhận cái chết này từ đâu mà tới? Từ trước giờ mình học không à? À, rồi cái thứ ba nữa là, rồi đây khi mình sẽ có cái bằng tiến sĩ, liệu cái bằng tiến sĩ của chúng mình thì được gì chăng? Câu thứ nhất, ông ra trường sư đa lời, đúng ra trong khi đó bạn không có một lựa chọn gì hết, cái chết sẽ đến chắc như vậy. Hãy nói rằng nếu chết thì chết thôi. Bây giờ bạn có cái lựa gì đâu mà bạn nói tôi có một cái sự lựa chọn giữa cái sống và cái chết. Thế mà tôi nghĩ tới cái sống thì tâm tôi nó hoảng loạn, mà tôi nghĩ tới cái chết, chấp nhận nó thì cái tâm tôi nó yên ổn, nó bình yên. Con từ bỏ cách này, chấp nhận cái chết, tâm thoải mái và chánh niệm ghi nhận cảm thấy tâm của con. Con có tu đâu mà con thấy cái tâm con lo lắng à? Con chấp nhận. Con có hát cái tâm lo lắng này. Con biết tâm con đang lo lắng, nó chánh niệm về cái tâm sợ hãi. Thì sư nói đúng ra là bạn không có một sự lựa chọn gì hết, cái chết tới chắc chắn như vậy. Mà tại sao bạn không nói nếu chết thì chết thôi, chứ biết có cách nào nữa đâu? Khi có sự chấp nhận thì tâm hết lo, tâm thoải mái, đó là chuyện dĩ nhiên. Nếu chết với chánh niệm, tức là thiện tâm, thì chắc chắn sẽ tái sanh vào ở an vui. Chết với tâm thiện thì sanh trở lại với thiện tâm, và không thể nào sinh vào khổ cảnh được. Ngược lại, bạn chết với tâm hoảng loạn lo lắng thì phải tái sinh về đâu, chắc bạn hiểu rồi. Nhờ đâu mà tâm chấp nhận có cái chết này? Tại sao mà có tâm chấp nhận? Cái thứ nhất là chết mà có chánh niệm mình đi về đâu? Cái thứ hai nữa là đâu mà có cái sự chấp nhận này? Tâm mọi người đều có ít nhiều trí tuệ, ít hay nhiều, tâm hiểu phải làm gì, cái gì cần làm trong hoàn cảnh khẩn trương như thế. Nhưng đa phần tâm của chúng sanh là tâm không có tu tập, nên những gặp những tương ngộ tương tự như thế, tâm vô cùng hoảng loạn. Như vậy thì bản chất của con người là thiện thiện, nhưng mà nó không được vun bồi cho nhiều lắm, nó không tiếp tục làm cho nó thăng hoa lên, cho nó tăng trưởng lên, nó chỉ nằm yên chỗ đó thôi. Nhưng mà ông nó cũng có một chút trọng đó. Nhưng mà ông nói đa phần người thế gian là tâm phiền não vậy lắm, không phải là người thế gian có một người tu cũng vậy nữa. Vì quá bận rộn thì làm sao không phiền não đây, bận đủ thứ chuyện, lo đủ thứ chuyện, làm sao mà không phiền não? Khi gặp cảnh ngộ như vậy sẽ vô cùng hoảng loạn. Hành giả có tu tập, có một sự hiểu biết nào đó nên tâm mới lựa cái chết, chấp nhận chết. Tâm có sự định tĩnh cho nên biết lựa cách nào tốt nhất. Như vậy thì tôi thấy là thầy nói là thầy đi học, nhưng mà thật ra là trong này là có một cái chủng tử tu tập ở trong này. Do đó thầy mới suy nghĩ như vậy chứ. cái con người ta mà bình thường là trời ơi nó hoảng loạn hay lắm, sắp sửa chết mà ai cũng hoảng loạn. Mình đi giờ mình vừa mình nghe mình tưởng đâu là mình chắc là mình ngon lắm, nhưng mà tới đó mình chưa biết à, phải không? Tưởng tượng là mình ngồi trên cái xe mình thấy nó đi vòng nó xuống xuống rớt xuống hố rồi, ai mà không sợ đây, ai mà không hoảng loạn đây? Một đôi khi tâm của chúng ta thật kỳ lạ, vào những lúc khó khăn nhất trí tuệ lại sanh lên và giúp giải quyết vấn đề thật tốt đẹp. Lúc nguy hiểm tâm tự nhiên tỉnh táo sáng suốt, biết phải làm những gì nên làm, nhưng mà đó là cho những người có tu tập mà thôi. Còn những người bình thường thì đúng chuyện phiền não nó sanh lên. Vậy thì anh chị em thấy không, cái sự tu tập của mình ngày hôm nay mình tưởng có gì đấy, mà đây là những chủng tử mình gieo trong tâm của mình. Mà hễ mình càng tu tập nhiều thì cái này nó càng được sinh sôi nảy nở, cứ càng ngày nó càng mạnh. Vì vậy ta nói thiền là cái gì? Thiền là bạn phát triển vun bồi và phát triển thiện pháp, bạn làm phước làm đức cũng phát triển thiện pháp vậy. Nhưng mà cái này nó rất nguy hiểm, như hồi nãy sư phân tách cái tâm mình nó dễ lắm, nó lập bên này nó lập bên kia. Còn bạn ngồi thiền một giờ như thế này, tâm bạn có duy trì trách nhiệm thiện pháp rất là nhiều, có cái gì mà lập của bạn đâu. Bạn làm phước cái nguy hiểm này, bạn làm phước hoặc tâm bạn còn suy nghĩ là cái chuyện tôi làm phước như vậy là không ai biết, hay là tôi làm phước như vậy không biết có ai thương tôi không, hay là tôi làm phước như vậy biết phước đức tôi như thế nào, cầu mong cái phước này bữa nào cho tôi có tiền tôi nhiều hơn nữa để tôi làm phước nữa, nó tập toàn tập hai tập sáu. Còn người thiền có gì à, thiện tâm luôn luôn có mà. Ngồi một giờ bây giờ không cần bạn tu cái gì nữa, niệm phật cái gì là phật, cái gì là phật, làm cái gì phật, tâm yên tĩnh, tâm không tốt nữa. Vì vậy khi một đôi khi tâm chúng ta thật kỳ lạ, vào những lúc khó khăn nhất trí tuệ là sanh ly giúp giải quyết vấn đề thật tốt đẹp. Lúc nguy hiểm tâm tự nhiên tỉnh táo sáng suốt, biết làm gì phải làm. Nhưng mà đây là tâm của những người có tu thôi, còn đa phần những người không tu thì tới đó là phiền não nó lên. Thưa sư, vị này hỏi rằng, suy nghĩ rằng khi mình chết đi liệu bàn tiến sĩ có giúp mình được gì không? Ông thầy sư quá, thôi tôi trả lời chi, tôi bạn sư biết rồi mà. Một chục cái bàn tiến sĩ cũng làm gì được chứ đừng nói một cái. Từ đó ông ấy, từ đó tôi bỏ học, trung học, tôi đi tu, tôi đi kiếm thầy, tôi tiến sĩ thạc sĩ rồi cũng thấy thôi, không có lợi lạc gì đâu. Chết rồi cái thạc sĩ cũng dục đó. Rồi có một cái câu hỏi khác rất là hay nữa. Thưa sư, bây giờ con đặt một cái câu hỏi như thế này, câu hỏi như thế này. Trường hợp những người giống như thầy này, thay vì suy nghĩ chấp nhận thì bây giờ tâm nó trả phối, nó nhớ lại những cái chuyện đau khổ trong quá khứ, nhớ lại mình đã chửi thầy tổ của mình, đó là mình đã làm những cái chuyện gì mà không phải với cha với mẹ với mình, với anh chị em, với những người trong gia đình của mình, xúc phạm không? Nhưng mà đồng thời vì có sự tu tập cho đó trách nhiệm nó biết. Vậy thì liệu có đi có tái sanh quỷ để an vui như hồi nãy thầy nói cho trường hợp quý vị này không? Khi trách nhiệm mạnh do thói quen tu tập, trách nhiệm sẽ không để cho sân bùng lên mạnh. Khi bạn suy nghĩ lại những cái chuyện mà sai trái và bạn đã làm trong quá khứ với những người mà bậc tôn kính của mình, những người thân của mình, những người có ơn với mình đó, thì khi mà mình có trách nhiệm thì cái này nó phải chặn lại, tâm nó phải đứt lại. Nếu chánh niệm mạnh tâm hối hận thì sẽ, nếu chánh niệm mạnh hơn tâm hối hận, tâm hối hận sẽ thua. Lúc bây giờ bạn sẽ không xá sinh vào bà sư. Một trong hai cái này, hễ cái nào mạnh cái đó nó sẽ thắng. Nhưng mà sư nói rằng là tâm chánh niệm đi theo cặp thấy tâm hối hận, nó cứ theo hoài, nó theo như thế nào nó phải mạnh nó mới theo được vậy, phải không? Thế thường thường là khi mà mình suy nghĩ tâm hối hận là nó kéo mình đi à? Trời ơi, mình đi làm như vậy, mình đã làm như cái kia, mình làm như họ. Như vậy thì phải nói rằng trong chánh niệm này nó phải có trí tuệ này, nó mới giữ yên để mà nó quan sát. Cũng giống như hồi nãy ông thầy cũng nói rằng tôi quan sát tôi thấy tâm tôi phiền não không, làm sao làm được chỗ đó? Là phải có chánh niệm, có trí tuệ, nó tách ra được khỏi do. Nó không cách ego nữa, nó không có dính vô nữa. Thì ông nói cái này là phải tu tập, có chánh niệm mà có trí tuệ, thì khi mà sân có chánh niệm có trí tuệ nó sẽ bám theo, nó quan sát. Nếu phẩm chất của tâm lúc bây giờ là thiện, nghĩa là niệm và tuệ mạnh, có thể xử lý phiền não dễ dàng, hay là dễ dàng không có tâm hối hận nữa. Nó hiểu là đây là chỉ cái tâm nó hối hận làm gì. Cái tâm hối hận nó sanh lên rồi nó cũng tắt thôi. Vì bản chất của tâm là vậy mà, nó thích cái gì nên suy nghĩ đó. Khi mà hiểu được như vậy thì quan sát nó sẽ đứng yên, nó sẽ không có phát triển nữa. Thì đó thì sẽ nó xử lý hơn. Thì bạn cũng sẽ như người kia, thì bạn cũng tái sanh rồi, không thấy còn khổ cả. Nhưng mà cái này là một cái quá trình tu tập rất là nhiều, chứ không phải là mình muốn là được. Có gì không? Cái niệm mình phải mạnh để có trí tuệ. Trí tuệ nó đứng ra nó xử lý vào cái lúc rất là khẩn cấp sắp phải chết. Chứ không phải là mình muốn nói là nói thôi.